Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với linh mục bác sĩ Phạm Hiếu Tâm đường có mặt trong phòng VM, và linh mục Trần Ngọc Hùng dòng Đa Minh là quản nhiệm của Cộng đoàn Việt Nam tại nhà thờ Holy Rosary. Và từ Đài Phát Thanh Dallas chúng tôi có người bạn đồng nghiệp là anh Quang Hưng. Xin kính chào cha Phạm Hiếu Tâm, cha Trần Ngọc Hùng, anh Quang Hưng. Xin mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe.
Dạ vâng, tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm, xin trân trọng kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng, cha Trần Ngọc Hùng cũng như quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Houston và Dallas.
Chúng tôi linh mục Trần Ngọc Hùng kính chào cha linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, anh Dương Phục và anh Quang Hưng. Chân thành được tiếp chuyện với các anh và quý vị thính giả.
Dạ vâng, con Quang Hưng xin được kính chào linh mục Trần Ngọc Hùng, linh mục Phạm Hữu Tâm cũng như là anh Dương Phục. Cái mùa này nó mát như thế này, thưa cha Tâm, đạp xe thì hết sảy bóng thưa cha, chứ không phải là... Dạ vâng, cái kỳ mà cha đạp xe lên tới Hoa Thịnh Đốn vào cái mùa hè nó nóng quá, phải không thưa cha?
Dạ vâng, dạ cảm ơn Quang Hưng. Không biết anh Quang Hưng có dịp để mua xe đạp chưa hả? Tại kỳ trước anh Quang Hưng có liên lạc với mình để hỏi, để tham khảo ý kiến về việc mua xe đạp. Anh Quang Hưng cũng muốn đạp xe và tham gia vào việc đạp xe, cũng như Quang Hưng cũng muốn bắt đầu để tập thể dục cái việc đạp xe.
Không có đâu anh Quang Hưng ơi, cha Tâm bây giờ nói là thôi không đạp nữa, bởi rủ cha Trần Ngọc Hùng đi đạp mà cha Hùng nói thùng, không đi đâu.
Anh Dương Phục nên mua một cái chiếc xe mà cái ghế ngồi đạp vừa nói đài vừa đạp anh ơi.
Vâng, sở dĩ tôi kính giả mà hôm nay có sự hiện diện của cha Phạm Hữu Tâm, cha Trần Ngọc Hùng, bởi vì chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi cái đề tài xoay quanh cái lá thư của Ủy ban Công lý Hòa Bình mà cha Tâm là chủ tịch của Ủy ban cũng như cha Hùng là phó chủ tịch của Ủy ban đã phổ biến mà kêu gọi người Công giáo nên tham gia vào những cái cuộc mà bầu cử ở tại nước Mỹ, là những nước mà ta định cư ở tại thành phố đang diễn ra những cái cuộc bầu cử. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao cha Tâm và cha Hùng lại muốn người Công giáo tham gia vào những cuộc bầu cử vậy, thưa cha Tâm?
Dạ vâng, có lẽ đề tài hôm nay chúng ta cũng tí nữa nói thêm về cái việc mà Đức Giáo Hoàng phổ biến Đức Giáo Hoàng phổ biến về hai cái tông thư thứ nhất lo về nói về cái việc tiêu hôn, và tông thư thứ hai nói về cái các linh mục có được quyền cho phép để giải tội những người phá thai. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của Dương Phục đó, thì lâu nay chúng tôi vẫn rất là quan tâm về vấn đề tiếng nói của cử tri, đặc biệt là cử tri Công giáo, khi mà chúng ta nói lên cái niềm tin của Công giáo mình. Bởi vì rất là nhiều khi những cái niềm tin của Công giáo bị chà đạp hay bị đe dọa khi mà những người ở trong dân cử họ bỏ phiếu những cái điều nó liên quan tới niềm tin của Công giáo, ví dụ như vấn đề phá thai nè, ví dụ như vấn đề hôn nhân đồng tính nè, ví dụ như những vấn đề vân vân, nhiều các vấn đề khác nhau liên quan tới công lý và hòa bình, ví dụ như cho những người mà nghèo khổ cách riêng để giúp đỡ họ như thế nào, thì cái đó là những cái vấn đề mà Công giáo, niềm tin Công giáo rất là quan tâm về những vấn đề đó. Và nhiều khi chúng ta lơ là trong việc đó, thì nhiều khi những người dân cử họ không có lên tiếng nói để họ bảo vệ hay là nói lên cái tiếng nói của cử tri Công giáo chúng ta trong những cái lĩnh vực liên quan tới đức tin của Công giáo. Và vì vậy mà chúng tôi cũng rất là tha thiết mong muốn là những anh chị em cử tri Công giáo chúng ta ra, chúng ta đi bầu càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Lý do chúng tôi không có kêu gọi là chúng ta bầu cho Dân Chủ hay Cộng Hòa hay là bất cứ một cá nhân riêng biệt nào. Nhưng mà khi mà chúng ta ra, chúng ta nói tiếng nói của chúng ta, thì tiếng nói cử tri rất là mạnh trong cái xã hội dân chủ này. Thì khi đó thì những người dân cử họ sẽ tôn trọng cái ý kiến cũng như cái niềm tin của những người Công giáo.
Anh Dương Phục cũng như là cha, thưa cha Trần Ngọc Hùng cũng như là cha Phạm Hữu Tâm, thì cái 2-3 tuần trước á, khi mà bản tin của Tòa Thánh Vatican có đưa ra là Đức Giáo Hoàng Francisco có nói đó là cái vấn đề phá thai đó thì các vị linh mục có thể, nhưng mà cái tờ cái tin đó nó họ sử dụng cái bà cái chữ gọi là hấp thu hay là absorb, thì có nghĩa là mình có thể hiểu là các vị linh mục sẽ tiếp nhận cái tội phá thai của một người phụ nữ vào cái cơ thể của họ hay là vào một cái hình thức tâm linh nào đó. Thành ra là bây giờ cũng có một số người thì họ nghĩ là cái phép giải tội là khi mà một người xưng tội với một vị linh mục thì cái tội của họ nó sẽ đi về đâu, nó được giải như thế nào, hay là nó được absorb vô trong cái cơ thể của người linh mục. Vậy thì cái thưa cha là cha Hùng có thể giải thích về cái vấn đề mà cái khi mà cái bản tin của Tòa Thánh Vatican nói về cái vấn đề phá thai của phụ nữ có thể được giải qua cái hình thức như vậy ạ.
Cảm ơn cha Hùng.
Chúng tôi được chắc là trước hết thì là theo cái giáo luật 1398 cho biết rằng là khi mà người trực tiếp hoặc là gián tiếp và vấn đề mà phá thai trực tiếp có nghĩa là mình xúi dục hay là mình ủng hộ, còn gián tiếp là một cái sẽ xảy ra là bất ngờ, mình không có ngờ trước được, thì là trường vấn đề mà trực tiếp là có bị có tội cũng như là bị phạt tuyệt thông. Tuy nhiên trong cái điều là 1357.1 và đồng thời 1357.2 trong giáo luật Công giáo thì cũng cho biết rằng là khi mà một hôn nhân có thật sự là ăn năn thống hối vì cái lầm lỗi của mình trong quá khứ, thì là trong đó, trong cái giới luật đó, hai giới luật đó cho biết là một người linh mục được quyền coi như là thứ tha những cái tội của người đó, và đồng thời đó là chúng tôi đọc được trong cái phần mà giới luật của Giáo hội Công giáo đưa ra.
À, vâng, xin cảm ơn cha Trần Ngọc Hùng. Đức Thánh Cha thì cũng sắp tới Hoa Kỳ và sẽ chủ tọa cái Đại hội Thế giới Gia đình. Thế có nhiều người tin rằng là sẽ có những cái cuộc mà hội thảo ở trong suốt trong cái tuần lễ ở Philadelphia về vấn đề gia đình, những khó khăn trở ngại, mọi khía cạnh khác nhau trong cái đời sống gia đình. Và nhiều người còn tin rằng Đức Thánh Cha đưa ra những cái điều mà rất là mới mẻ, cải tiến trong những cái luật lệ của giáo hội vào dịp trước cái đại hội gia đình này cũng là một cái dịp để mọi người suy nghĩ và cùng thảo luận về những cái trường hợp đặc biệt mà thưa anh Quang Hưng với lại cha Tâm, cha Hùng, nếu mà đọc kỹ những cái tin tức liên quan đến vấn đề này thì cái lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng nó không có nghĩa rằng là phá bỏ những cái luật lệ trước đây của giáo hội, mà chỉ là khuyến khích các linh mục mà có thể cứu xét một cách dễ dàng hơn trong vấn đề giả tội những phụ nữ phá thai trong một số các trường hợp đặc biệt. Chúng tôi đã có dịp tâm sự với anh Quang Hưng, cha Tâm và các cha, mà cha Hùng là có rất là nhiều những cái trường hợp khó khăn cho một linh mục. Chóc trước những cái trường hợp rất là nan giải mà chúng tôi đã từng chứng kiến, một linh mục dòng tên cha Joseph Linh ở trại tị nạn sông Kla đã phải khóc với là người phụ nữ Công giáo đến xin với ngài là không thể giữ cái bào thai bởi vì bị hãm hiếp bởi hải tặc, không thể nào giữ được, và ngài cũng không biết làm sao, rất là lúng túng khó khăn, không thể nào chấp nhận cho cái chuyện đồng ý về cái chuyện phá thai. Và ngược lại thì cái trường hợp nó quá khó khăn nan giải, ngài đã khóc mà khuyến khích mà cùng với lại cô gái đó mà chúng tôi đã chứng kiến, hứa rằng là sau khi sanh ra thì ngài sẽ đem cái đứa trẻ ra đi một nơi khác để mà cô gái không phải chứng kiến, không phải nuôi, đưa vào trại mồ côi và cha sẽ chăm sóc, nhưng mà không thể nào mà chấp nhận và khuyến khích cái việc phá thai theo cái luật lệ Công giáo. Thì những cái trường hợp rất là khó khăn nan giải và đầy tình người như vậy thì cũng khiến cho các linh mục rất là lúng túng. Thì cái điều mà Đức Giáo Hoàng theo những nhiều bài báo ta muốn dành cho những cái trường hợp đặc biệt như thế, chứ không phải là ngài chấp nhận cái chuyện phá thai, có phải như vậy không thưa ông?
Như vậy. Thứ nhất á, là giống như anh Dương Phục trình bày đó, là Đức Giáo Hoàng không bao giờ nói về cái việc phá thai mà nó được phép hay là nó hay là thay đổi bất cứ một cái điều gì tính lý ở trong giáo hội Công giáo. Ngài vẫn nhấn mạnh cái việc phá thai là một cái tội rất là nghiêm trọng, và cái tội phá thai lâu nay vẫn là cái tội mà dẫn tới automatic excommunication, tức là tự động sẽ bị dứt phép thông công ở trong giáo hội. Ở trong giáo hội đó có một số rất là nhỏ những cái tội mà bị dứt phép thông automatic tự động dứt phép thông công, khoảng 8 tội thôi. 8 tội trong 8 trường hợp mà như vậy. Thứ nhất là những người mà họ hoàn toàn họ chối bỏ cái niềm tin của họ, tức là apostasy. Thứ hai nữa đó là những người họ họ tách ly ra khỏi giáo hội. Thứ ba là heresy, tức là truyền bá những cái điều mà nó chống phá lại giáo hội. Một điều nữa là tội hành hung Đức Giáo Hoàng, cũng làm mà tự động giết phép thông công. Rồi một điều nữa đó là cái tội giống như là phá, giống như chà đạp thánh thể đó, tức là bánh mình thánh, mình máu thánh Chúa đó, mình chà đạp thánh thể. Rồi một tội nữa là phong chức giám mục cho người khác mà không được phép của tòa thánh, vân vân. Chỉ có 8 tội mà tự động dứt phép phân công. Ý chúng tôi muốn nói là cái việc mà phá thai là một việc rất là nghiêm trọng, một cái tội rất là nghiêm trọng, bởi vì mình giết hại một cái bào thai vô tội. Thì cái việc mà Đức Giáo Hoàng ra cái tông thư vừa rồi đó là cho phép các linh mục có quyền để tha cái tội phá thai. Ngày xưa tới giờ đó, trong truyền thống giáo hội đó, thì cái tội phá thai chỉ có được Đức Giám mục của địa phương giải tội mà thôi. Và rồi có một số địa phương đó thì các giám mục của địa phương cho phép các linh mục ở trong giáo phận của ngài có thể giải cái tội đó. Ở trong cái giáo phận chúng ta thì lâu nay thì mình chúng tôi tới để giải tội cho các nhà thờ đó, hỏi cha xứ thì cha xứ nói là Đức Giám mục cho phép các cha có thể giải tội cho những người phá thai. Cho nên cái điều đó không có mới mẻ lắm, có một số địa phận đã thực hiện cái điều đó rồi. Và cái điều quan tâm của Đức Giáo Hoàng đó là bởi vì có những người họ sau khi mà họ làm cái rồi điều đó rồi, họ ăn năn thống hối, họ rất là cảm thấy bức rứt ở trong tâm hồn, họ ăn năn thống hối, nhưng mà bởi vì cái tội đó mà họ không có tới với giáo hội được, bởi vì dứt phép thông công, có nghĩa là họ vẫn tới nhà thờ được nhưng mà họ tham dự thánh lễ họ không có rước lễ được, họ không có nhận được phép giải tội, họ cũng không có nhận được phép hôn phối nếu mà họ làm đám cưới, và ngay khi chết thì họ cũng không có được làm phép tang ở trong nhà thờ. Đó là cái điều giết phép thông công. Cho nên vì cái nhu cầu mục vụ mà trong năm Hồng Ân này thì Đức Giáo Hoàng cho phép tất cả các linh mục trên toàn thế giới, nhưng mà có một số địa phận đã cho phép rồi, như địa phận Giao Vết Sinh chúng ta đã cho phép từ lâu nay rồi, nhưng mà những địa phận khác thì các linh mục đều được phép tha tội, giải tội cái tội phá thai này. Dạ vâng.
Như vậy là thưa cha, là
và cái tâm tình của cái người mà phụ nữ, tại vì làm việc trong nhà thương nên thấy là cũng rất là tội nghiệp những người mà đã trong quá khứ đã cái sự mà đè nặng lương tâm mình không có giải thoát được, nên khi mà thấy cha đưa ra cái điều này để mà nhắc nhở lại cái tình yêu thương vô biên của Chúa dành cho loài người, và nhất là cái sự mà thứ tha mà muốn giúp cho loài người hoặc là chúng ta trở lại với Chúa trong cái tình yêu thương, nên là chỉ là nhắc nhở lại cái sự mà quan tâm của giáo hội để giúp cho cái năm mà chú trọng vào trong đời sống gia đình để mà cùng có cái tình yêu thương trong gia đình được nhiều hơn nữa, nên là tôi đã thấy là đây là cái điều mà nhắc nhở lại cái ân sủng mà chú ban cho chúng ta.
Vâng, còn cái vấn đề mà không biết là quý cha có những cái sự suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề mà đồng tính đó, thưa quý cha, là đôi khi đó người ta nghĩ rằng đó là cái vấn đề đồng tính nó có liên hệ đến vấn đề tình dục, bởi vì đây họ cũng là có một cái sự lựa chọn cho chính cá nhân của họ, họ là người đồng tính hay là họ là những người nam hoặc là người nữ bình thường. Nhưng mà trong cái việc mà Đức Thánh Cha hiện nay cũng có những cái vấn đề cởi mở về vấn đề đồng tính thì cái điều này thì được sự ủng hộ của rất là nhiều người đồng tính lẽ đương nhiên. Nhưng mà còn đối với lại những cái những người bảo thủ thì trong giáo hội thì họ không thích về vấn đề đó. Liệu là cái vấn đề theo như là cái quan điểm của giáo hội thì đồng tính cũng có nghĩa là họ đã phạm tội về vấn đề tình dục không thưa quý cha?
Trước khi mà anh Quang Hưng câu quả trả lời của câu hỏi của anh Quang Hưng được cho Tâm và cho Hùng trả lời thì chúng tôi xin đóng hoặc một cái điểm này là ngay trong cái giới báo chí khi mà loan tin này nó có một cái sự ngộ nhận. Đức Thánh Cha trả lời trong một cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha có nói như thế này, nguyên văn: tôi là ai mà tôi phán xét họ khi mà hỏi về những người đồng tính, chứ chưa bao giờ Đức Giáo Hoàng mà cho phép hay là khuyến khích các giới chức ở nhà thờ, các linh mục, các đức giám mục chấp nhận đồng tính luyến ái cả. Một cái thí dụ, cái vụ Kim David ở Kentucky là cái bà nữ thư ký đó, bà ấy phản đối, bà ấy không có chịu ký tên vào cái việc mà giấy phép, cái license mà cho những người đồng tính luyến ái mà đi hôn nhân đó. Đến bà bảo rằng là bà muốn giữ cái đức tin công giáo của bà là không chấp nhận, không đồng thuận, không đồng ý với những người mà đồng tính luyến ái mà bây giờ lại được quyền kết hôn nữa theo cái luật mới của nước Mỹ. Cho dù bà đi tù 6 ngày, bây giờ bà được thả ra, bà ấy vẫn cương quyết như vậy, bà đi làm trở lại vào ngày hôm qua, nhưng mà bà bảo bà nhất định bà không ký với tư cách là bà là lục sự của tòa án, mà bây giờ thì đành phải có một người khác ký, chứ bà không chấp nhận cái tên. Thì đây là một cái cuộc mà phấn đấu ghê gớm giữa đức tin và cái thực tế. Và chúng tôi nghĩ để phụ với lại câu hỏi của anh Quang Hưng là Đức Giáo Hoàng có rất là nhiều những cái câu tuyên bố sau này rất là cởi mở, bày tỏ cái sự rộng lượng tha thứ của Ngài. Thế nhưng mà cần phải để các cha giải thích, bởi vì báo chí khi tường thuật lại nó không hoàn toàn phản ảnh theo chúng tôi nghĩ là đúng cái ý của Đức Giáo Hoàng muốn nói. Thưa cha Tâm.
Dạ vâng, dạ, dạ đúng như Dương Phục nói, thật sự thì Đức Giáo Hoàng không phải là cởi mở về vấn đề hôn nhân đồng tính hoặc là liên hệ đồng tính. Bởi vì Ngài không có thay đổi gì cái niềm tin ở trong giáo hội hết trơn đó. Tức là lâu nay không bao giờ mà giáo hội Công giáo hoặc là tôi nghĩ là các Kitô giáo khác mà chấp nhận cái việc mình liên hệ đồng tính. Tuy nhiên cái lời của Đức Giáo Hoàng đó, Ngài nói đó thì thật sự là Ngài chỉ có nhấn mạnh cái khía cạnh, cái nhìn về của giáo hội về những người đồng tính như vậy, là chúng ta không có khai trừ họ ra khỏi giáo hội, chúng ta không có chấp nhận cái hành động mà liên hệ đồng tính, đó là cái điều tội lỗi, nhưng mà chúng ta vẫn chấp nhận con người, có nghĩa là chúng ta không có khai trừ những con người đó ra khỏi giáo hội, chúng ta cũng không có nhìn look down, khinh thường họ, khinh bỉ họ, mà chúng ta cũng nhận ra được những cái giá trị của họ. Những cái món quà của họ có thể đóng góp vào giáo hội. Ví dụ như những người mà có cái inclination đó, họ có rất là nhiều cái sự đặc biệt. Ví dụ như họ về hội họa họ rất là hay, hoặc là có những cái đóng góp rất là tích cực ở trong xã hội, hoặc là họ có những cái tâm tình và cái tấm lòng mà nó rất là nhạy cảm. Rồi, đối với những người khác
có thể đi làm đại sứ ở Việt Nam cũng được.
Dạ vâng, dạ, dạ. Cho nên họ rất có nhiều cái khả năng để không những đại sứ Việt Nam mà rồi còn thị trưởng của thành phố.
Bà Annie Parker cũng công khai là một người đồng tính.
Dạ vâng, nhưng mà người Việt Nam nữa, ông dạ, gì vâng. Ở bên Westminster, thị trưởng Westminster.
Thị trưởng Westminster.
Dạ vâng. Dạ. Dạ, vâng. Cho nên chúng ta nhận ra những cái món quà của họ, những nét đẹp của họ và những cái đóng góp tích cực của họ vào giáo hội và vào xã hội để làm cái xã hội này đẹp hơn. Nhưng mà không bao giờ mà Đức Giáo Hoàng nói bây giờ chấp nhận cho có liên hệ đồng tính cũng như có chấp nhận cho hôn nhân đồng tính, nhưng mà nhìn họ và chấp nhận họ như là những người anh em của mình và không có khai trừ họ ra khỏi giáo hội, như vậy thôi. Cho nên vì vậy nếu mà nói về nói là có cái thay đổi gì thì thật sự thì không phải là cái thay đổi về tính lý, nhưng mà thay đổi về cái mục vụ.
Vâng, cảm ơn cha Tâm. Trước khi mời cha Hùng thì xin đính chính một chút xíu là không phải là người Việt Nam mà thị trưởng Westminster là ông Tạ Chí, không phải là người đồng tính, mà đây là ông Nguyễn Bảo. Chúng tôi mới nhớ ra là thị trưởng của Fountain Valley cũng là một người Việt Nam, cũng công khai xác nhận mình là người đồng tính. Thế nhưng mà cái vấn đề đặt ra ở đây thưa với cha Hùng là cái luật của nước Mỹ bây giờ cho những người đồng tính được phép kết hôn thì đó mới là vấn đề. Bởi vì ông Obama thì ông hãnh diện lắm, ông bảo là đây là ông tổng thống đầu tiên là mới có thể có một cái quyết định như vậy. Thế nhưng mà mặc dù là cái điều này là ông ấy bị chống đối rất là nhiều. Phó tổng thống của ông là Joseph Biden cũng là người Công giáo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao John Kerry cũng là người Công giáo. Thế nhưng mà họ theo cái khuynh hướng của Đảng Dân chủ. Cha Hùng nghĩ sao ạ?
Thưa, chắc là nếu mà đến gặp chúng tôi thì là chúng tôi cũng sẵn sàng đi tù hơn.
Dạ vâng, chắc cha Hùng định chỉnh theo bà Kim David, chẳng thà đi tù còn hơn, phải không ạ? Nhất định không có chịu ký chấp nhận cho hôn nhân đồng tính, mà lại bây giờ lại không những là lại có license mà lại đòi làm đám cưới trong nhà thờ nữa thì là không được, phải không ạ?
Dạ vâng, và đồng thời, nhưng mà với cái tâm tình là theo gương của Chúa Giêsu, bình thứ tha, những cái sắc tiếng lòng lực của họ. Tại vì Đức Chúa Hoàng, khi mà Đức Chúa Hoàng nói ra là tôi là ai mà là lên án họ, muốn nhắc nhở đến cái sự mà thứ tha, để mà kêu gọi họ là nhận ra họ cũng có những cái điều mà tốt đẹp trong đời sống của họ qua những cái khả năng mà Chúa ban cho. Và đồng thời theo giới luật 2357, 2358 đến 2359 để kêu gọi là những người đó nên giữ cái sự mà thiệt tình của mình, nên giữ cái sự mà những khả năng mà Chúa ban qua hội họp mình qua những khả năng để rồi không có phạm tội, nhưng mà vẫn đến với Chúa để mà nhờ Chúa thêm sức cho và sống trong cái đời sống thiết tình cũng như là tự chủ lấy chính mình. Đó là cái điều mà quan trọng, rồi nhờ Chúa thêm sức vượt qua cái sự mà thử thách. Cho nên là không có Đức Giáo Hoàng không có lên án, nhưng mà không có cái vấn đề mà chấp nhận để mà tiến xa hơn, để rồi làm hôn nhân hoặc là sống chung với nhau.
Vâng, cảm ơn cha Hùng.
Dạ vâng, thưa cha Tâm, anh Dương Phục cũng như là cha Hùng, cái vấn đề mà ly dị cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng tôi thấy như thế này, là sống ở trong cái xã hội Tây phương ngay ở bên Mỹ này thôi đó, hoặc là ở bên Âu Châu cũng thế, cái vấn đề ly dị hầu như nó xảy ra với cái tỷ lệ rất là cao. Có những cái cặp vợ chồng họ đôi khi họ sống rồi cũng có con cái rồi, chỉ vì một cái vấn đề nào đó mà họ chia tay với nhau thế thôi rồi ly dị. Nhưng mà đối với lại một số những cái xã hội khác, giống như chẳng hạn như ở Việt Nam chẳng hạn như vậy, chúng tôi vẫn còn nhìn thấy là cái vấn đề ly dị mặc dù là cái tỷ lệ nó có tăng, nhưng mà dầu sao đó thì nó vẫn ít hơn là những cái quốc gia Tây phương. Cái thời gian gần đây thì Đức Giáo Hoàng cũng nói về vấn đề ly dị, cũng cởi mở hơn về cái việc đó. Và nếu mà cởi mở trong cái vấn đề như vậy đó thì nó cũng có thể tạo ra những cái sự hiểu lầm đối với lại những cái cặp vợ chồng, là cái việc mà giáo hội Công giáo cũng có thể chấp thuận cho những cái trường hợp mà ly dị. Chúng tôi còn nhớ là bên Việt Nam á, thì hồi đó cũng khoảng 20-30 năm rồi, có một cái cặp vợ chồng mà họ đã ly dị với nhau, mà nguyên cả làng cả xóm thì ai cũng biết, cũng nói rằng là ông bà này là không bao giờ được rước lễ, không có được phép tông công, có đi lễ thì đi lễ, rồi hai ông bà đứng ở ngoài cuối nhà thờ đó không được rước lễ, thì người ta lại bàn với nhau đúng rồi, tại vì ông bà đó là ly dị. Thì những cái trường hợp mà mình thấy ở những cái xã hội như vậy đó thì họ tương đối là bảo thủ, nhưng mà khi mà bên này đó thì có những cái sự cởi mở như thế cũng có làm một cái việc mà khuyến khích người ta có những cái hành động ly dị thêm, thưa cha Tâm.
Trước khi cha Tâm trả lời lại phải xin thêm dạ, vâng, với những cái ý kiến của anh Quang Hưng một chút xíu, bởi vì trước khi mà chúng tôi đọc tin này thì chúng tôi cũng tham khảo với một số các vị linh mục và đọc rất là kỹ những cái tài liệu đó, thì thấy rằng là có một số người hiểu lầm, cái tin tức họ làm ngắn gọn quá, ví dụ CNN hay Fox News họ chỉ loan tin một cách ngắn gọn là làm cho người ta hiểu lầm là Đức Giáo Hoàng bây giờ cho gần như là cho phép mà những cái cặp ly hôn từ trước nay ly dị đó trong luật lệ ông giáo hội là cái lệ mà tái hôn đó rất là khó khăn, thủ tục rườm rà lắm, và là phải có thủ tục tiêu hôn vân vân và tốn kém nữa. Thì bây giờ theo chỗ chúng tôi hiểu đó, lát tôi xin nhờ cho Tâm với cha Hùng giải thích, thì Đức Giáo Hoàng chỉ cho đơn giản hóa những cái thủ tục đó, chứ không phải là cho phép những cái người mà đã ly dị rồi rồi được tái hôn một cách đương nhiên, nhưng mà vẫn phải qua thủ tục, nhưng mà đơn giản hóa. Bởi vì thủ tục từ trước đến nay nó gần như là nó khó khăn, dài dòng, tốn thì giờ, mất nhiều năm. Bây giờ thì ngài chỉ cho bớt đi cái gọi là second review, thí dụ như vậy, tức là có một cái tòa án đã xét rồi lại còn một lần xét thứ hai nữa. Tòa án đây, tòa án công giáo đó. Thế nhưng mà bây giờ nó chỉ là thủ tục hóa, nó đơn giản, thì ngài nói là cho nó ngắn hơn, dễ dàng hơn. Mà không biết cha Tâm với cha Hùng nghĩ sao, những cái chuyện thủ tục này nó khiến cho tất cả những cái cặp mà đã ly dị rồi tái hôn nó thấy phiền quá, không theo nổi, và họ cứ đương nhiên họ sống với nhau, cho dù là bị không được nhận bí tích ở nhà thờ, nhưng mà họ cứ đương nhiên sống, thành ra một cái tình trạng mà nó đương nhiên nó thực tế nó phải như vậy. Mà giáo hội nếu mà không cứu xét, không đơn giản hóa thì họ cứ sống như thế thôi. Mà vì thế cho nên ở bên Pháp cái giới thanh niên bây giờ họ bỏ nhà thờ nhiều lắm, tại vì họ sống một cách phóng túng, cứ ly dị rồi là lấy nhau. Thì chính Đức Giáo Hoàng Vatican cũng đã có lần mà kêu gọi là giáo hội bên Pháp đó phải cải tiến lại để mà quyến rũ cho những cái giới trẻ họ gia nhập trở lại. Còn nếu không thì cái tình hình bỏ đạo nó có thể xảy ra khá phổ thông. Cha Tâm.
Dạ vâng, khi mà nghe anh Quang Hưng nêu ý kiến đó thì thật sự cái đó là cái điều mà hiểu lầm lâu nay và rất nhiều trong quần chúng, khi mà nói là Đức Giáo Hoàng bây giờ dễ dãi, bây giờ chấp nhận cho ly dị cũng như dễ dãi trong vấn đề ly dị. Thật sự thì không hề bao giờ có chuyện đó. Đức Giáo Hoàng cũng không có thay đổi tính lý gì về vấn đề ly dị, tức là cái tính lý ly dị ở trong Công giáo và không phải chỉ trong giáo hội, nhưng mà đó là cái tính lý của Chúa, tức là việc một vợ một chồng khi mà kết hôn thì hai người sẽ sống với nhau cho tới chết luôn, chứ không có vấn đề ly dị. Đức Chúa Giêsu cũng trả lời rất là rõ trong cái vấn đề đó, nói là ngày xưa bởi vì các ngươi cứng lòng cho nên Môsê mới cho phép ly dị, nhưng mà cái vấn đề mà một vợ một chồng đó là cái luật của Chúa Giêsu. Và vì vậy đó mà Đức Giáo Hoàng không bao giờ cái tính lý đó một vợ một chồng. Lâu nay ở trong giáo hội Công giáo có một cái điều nó kêu là nullity và annulment, tức là cái thủ tục tiêu hôn. Tiêu hôn là như thế nào? Là cái tòa án hôn phối của giáo hội nói là cái hôn phối này đã không thành sự từ lúc ban đầu, tức là từ lúc ban đầu nó không có phải là một bí tích hôn phối rồi, cho nên chỉ có chứ không phải là chỉ có đã thành hôn phối rồi mà sau này bị có thể cho phép ly dị. Và tại sao mà không thành sự từ lúc ban đầu? Có những cái điều kiện mà hai người đi vào hôn phối phải có được để cái bí tích hôn phối mới thành sự. Ví dụ như hai người đó mỗi người phải tuổi vị thành niên rồi bước vào hôn phối, có điều kiện đầy đủ có thể bước vào hôn phối và tự do hoàn toàn bước vào hôn phối. Và vì vậy có những cái điều kiện mà hôn nhân có thể bất thành, ví dụ như một trong hai người không có thành thật nhau và từ lúc mà bước vào hôn phối. Ví dụ như bây giờ một người ở Việt Nam qua bây giờ muốn ở lại Mỹ quá, bây giờ làm bộ để thương yêu anh đó rồi muốn đi tới kết hôn anh đó để có thể ở lại Mỹ, đó là một trong những cái điều không có thành thật khi bước vào hôn nhân, hoặc là không muốn có con mà không có nói với người kia. Rồi thứ hai là nếu mà một người dưới tuổi trưởng thành thì cũng không cái hôn nhân không có thành sự từ lúc ban đầu, dưới tuổi trưởng thành đến dưới 15-16 tuổi. Rồi thứ ba nữa là một trong hai người hoặc là cả hai người không có được tự do hoàn toàn khi bước vào hôn phối, ví dụ như bị ép buộc. Có những địa ở Việt Nam ngày xưa có thể cha mẹ thiếu nợ gia đình bên kia rồi gán ghép gả con mình cho bên kia để trừ nợ, hoặc là hôn nhân mà sắp xếp từ trước mà hai người bước vào hôn phối không có tự do hoàn toàn, bị ép buộc thì cũng hôn nhân không thành sự từ lúc ban đầu. Hoặc là quá gần về vấn đề huyết thống năm đời, huyết thống thì hôn nhân cũng không có thành sự từ lúc ban đầu. Hoặc là
ở bên Tây Phương, ở bên Tây bà con có quyền lấy nhau.
Bà con nhưng mà phải đếm năm đời, tức là mình đếm chiều ngang và chiều dọc, mình đếm cái thì phải được đủ năm đời thì mới nó thành sự, còn không thì nó sao? À, cái đó là đang nói luật của giáo hội, còn có thể luật của đời thì khác. Dạ. À, rồi một trong hai người có thể không có tự nguyện hoặc là không có đủ cái will để bước vào hôn khối. Ví dụ như một người khờ khạo, họ không thể họ tự động họ tự nguyện họ bước vào hôn khối được. Hoặc là nhiều khi có nhiều nơi địa phương đó cô dâu che mặt, nhiều khi mà họ tráo cô dâu không chừng. Dạ, cũng có. Ví dụ ở Việt Nam mà không có, nhưng mà có thể bên Ấn Độ họ che mặt cô dâu rồi cô chị tráo vào cô em xấu hơn hay gì đó, tráo vào cô em, tráo
nhưng mà thưa cha. Dạ. Tâm là cha đương nói là những cái điều kiện mà có thể tiêu hôn.
Dạ.
Được phép tiêu hôn.
À, thật sự khi mình nói tiêu hôn thì mình có phải hiểu là hôn nhân mình... Dạ, hôn nhân bất thành từ lúc ban đầu.
Vâng.
Dạ, từ lúc ban đầu, tức là không bao giờ có
vậy
cái
mới tiêu hôn được.
Dạ, dạ vâng.
Chứ không phải là bây giờ sau này bất đồng ý kiến.
À, không, cái vấn đề dạ. Mà chẳng hạn như là hồi nãy cha có nói là giáo hội công giáo có thể cho tiêu hôn trong cái trường hợp mà họ đã làm lập gia đình với nhau rồi, nhưng mà sau đó một trong hai người không có muốn có con, thì cái trường hợp đó nó đã xảy ra sau khi mà họ đã thành hôn.
Dạ không, mình không bao giờ mà đã nói cái điều đó. Tức là họ từ lúc ban đầu họ đã không thành thật chứ, lúc mà bước vào hôn nhân đó, chứ không phải là lúc sau này. Những chuyện xảy ra sau này thì mình không biết, nhưng mà tôi đang nói là từ lúc ban đầu họ bước vào hôn nhân đó, họ không có thành thật với nhau, thì khi đó hôn nhân đã không thành sự. Còn một khi mà hôn nhân đã thành sự, đủ tất cả các điều kiện mà chúng tôi nói đó, mà đã thành sự lúc ban đầu, thì giáo hội không bao giờ có thể hủy hoại cái hôn phối đó, bởi vì hôn phối đó đã thành sự và không có phải là tiêu hôn được. À, cho nên trở lại thì tiếp tục nói cái thủ tục tiêu hôn, tức là nullity, chúng ta phải phân biệt hai thứ, nullity và cái annulment khác nhau như thế nào. Cái nullity là cái tiêu hôn, và cái annulment tức là thủ tục tiêu hôn. Thủ tục tiêu hôn á, là mình là phải điền giấy tờ, rồi phải qua những cái bước ở trong giáo hội, phải qua quan tòa. Thì Đức Giáo Hoàng vừa rồi đó, Ngài đơn giản hóa cái thủ tục.
Cái thủ tục.
Dạ, cái thủ tục thôi, chứ không phải là cái vấn đề tiêu hôn, mà vấn đề thủ tục thôi.
Cái điều kiện tiêu hôn này vẫn như nguyên, nhưng mà cái thủ tục cho nó nhanh hơn.
Đúng rồi, dạ, dạ. Thì cái thủ tục tiêu hôn đó, ngày xưa đó, thì đôi hôn phối họ phải điền giấy tờ, rồi họ phải qua cái tòa ở địa phương, tức là local church ở địa phương của
tòa
công giáo đó, tòa của giáo hội đó. Rồi sau khi mà họ hoàn thành cái đó, mà tòa công giáo đó đã nghĩ là cái hôn nhân bất thành từ lúc ban đầu, thì sau đó đó thì họ phải chuyển lên cái tòa cao hơn nữa, là cái tòa ở cái vùng, tức là regional. Thì ngày xưa giờ ở San Antonio, ở vùng Texas của mình là San Antonio. Cái tòa thứ hai họ lại review cái đó, rồi họ mới chấp nhận. Thì qua hai cái tòa thì cái thủ tục nó quá rườm rà. Cho nên điều thứ nhất là Đức Giáo Hoàng bỏ cái thủ tục cái hai tòa, tức là chỉ có một tòa mà thôi. Điều thứ hai nữa đó, Đức Giáo Hoàng cũng đề nghị là có những cái trường hợp mà mình cần phải cứu xét nhanh chóng cho họ, tức là kêu là speedy process, hay là nó kêu là ở mình nôm na kêu là fast track đó, là những cái trong những cái trường hợp mà những cái dữ kiện nó quá rõ ràng đi, nó quá nhiều và quá rõ ràng mà không có cần phải qua cái thủ tục rườm rà của cái tòa án nữa, thì tòa án ở địa phương có thể đưa chuẩn bị, vẫn phải chuẩn bị tất cả những cái giấy tờ của họ rồi đưa thẳng cho Đức Giám mục của địa phương, rồi Đức Giám mục Chiêu Thương chấp thuận, thì cái đó là kêu là speedy process,
tức là nhanh hơn thôi, chứ nhanh không khác gì cả. Thay vì hồi xưa là cứ vài năm mới chưa xong, thì bây giờ có thể nhanh hơn, mà nghe nói là cũng có thể là tiến hành trong vòng 45 ngày.
Dạ, cái đó là cái speedy process, cái speedy. Đó, là những cái trường hợp mà đặc biệt mà những cái dữ kiện nó quá nhiều và quá đầy đủ đó, thì có thể đi qua cái speedy process, đó là 45 ngày. Nhưng mà đó là những cái điều mà mới mẻ. Rồi Đức Giáo Hoàng cũng đề nghị là không có tiền để không có phải đóng tiền để nộp đơn này nọ. Thì tất cả những cái điều đó thì vẫn còn đang được cứu xét bởi địa phương ở đây. Bởi vì phải nghĩ là những cái trường hợp nào có thể đi qua cái thủ tục nhanh, và cái tiền mà đóng lệ phí này nọ đó thì phải từ đâu nó ra. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cha Tâm. Không biết cha Hùng có cái điều gì để mà cộng thêm ý kiến mà cha Tâm vừa nói không ạ? Chúng ta cũng gần sắp hết rồi, thưa cha.
Xin xưa để bổ túc thêm là vấn đề mà Đức Lệ, thì là nếu mà chúng ta đi vào trong cái website của địa phận, trong cái phần để mà tòa án địa phận gọi là tribunal, đã có phần 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 tiếng Việt, trong đó là cũng được giải thích rất là rõ ràng. Ví dụ giống như là một người mà sẽ là hai người mà ly dị, nếu mà mình không có lấy một người khác, không có đi ăn ở một người khác, không có làm được tầm cưới với người khác, thì là mình vẫn có được sự mà rất lễ như thường, chứ còn không bị phạt cả. Chúng ta vì vẫn sống trong đời sống là độc thân sau đó, thì có trường hợp khi mình có làm đám cưới người khác hoặc đi ăn ở người khác thì là mới là không được rất lễ. Cho nên cũng đồng ý là nhắc nhở lại là vấn đề mà để cho Hoàng đưa ra để mà cuộc tìm cách để mà làm đơn giản hóa cái thủ tục mà thôi, chứ còn những cái tính điều và hoặc là những cái giấy tờ đưa ra thì là cho đến bây giờ chưa có cái mới hoặc là cái thủ tục thì là tìm cách giải quyết lẹ hơn thôi. Và đồng thời Nga cũng có một vài trường hợp thì là cũng được giải quyết trong vấn đề mà tại địa phương này cách lẹ làng hơn là phải đi ra lên trên San Antonio.
Dạ vâng. Chúng ta cũng gần sắp hết giờ, và anh Quang Hưng chắc cũng không còn câu hỏi nào thêm, thì chúng tôi xin loan báo một cái số cái tin để mà cuối chương trình ngày hôm nay, nhân tiện mà có mặt của các cha, những cái sinh hoạt trong cộng đồng Công giáo ở đây, thì chúng tôi được biết là tu hội nhập thể tận hiến truyền giáo đó, như truyền thống mọi năm sẽ làm cái lễ mà mừng kính các thánh từ đạo Việt Nam, mà năm nay được tổ chức vào ngày thứ Bảy 3 tháng 10 ở tại Trung tâm Truyền giáo Thánh Andre Dũng Lạc. Và đặc biệt hơn nữa là năm nay đó thì sẽ có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn là Tổng giám mục của Hà Nội và đồng thời cũng là Chủ tịch của Hội đồng Giám mục ở Việt Nam. Ngài là người đã thay thế Đức Tổng Ngô Quang Kiệt mà chúng ta đã biết trước đây. Và nhân dịp mà Ngài đến thành phố Houston này để mà có mặt trong cái buổi lễ mừng các thánh từ đạo Việt Nam. Và cũng trong cuối tuần này thì chúng tôi được biết là có Đức cha Nguyễn Thái Hợp là giám mục của địa phận Vinh và cũng là chủ tịch của Ủy ban Công lý Hòa bình ở trong nước cũng sẽ có mặt tại thành phố Houston, và chúng tôi sẽ có một cái buổi hội thoại với Đức cha Nguyễn Thái Hợp vào cũng giờ này, vào thứ Sáu kế tiếp đây. Vâng, không biết là có cái tin tức gì thêm mà cha Hùng và cha Tâm muốn phổ biến trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình ạ?
Dạ vâng, dạ xin tiếp lời Dư Phục một chút xíu và nói về Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đó. Thì cái đại hội gia đình ở trên Philadelphia với Đức Giáo Hoàng kỳ này, thì năm nay Đức Giáo Hoàng có cái ý hướng tốt, không phải chỉ năm nay mà những năm vừa rồi, Ngài tặng cái 1 triệu cuốn Kinh Thánh, năm nay là Thánh Kinh Thánh, Ngài tặng Kinh Thánh Marco cho 5 châu trên thế giới. Ngài lựa ra 5 châu và mỗi châu thì Ngài lựa ra một địa phận, và ở cái châu Á châu chúng ta thì lại lựa đúng là địa phận Hà Nội. Ngài sẽ Đức Thánh Cha sẽ tặng 100.000 cuốn Kinh Thánh Marco cho địa phận Hà Nội, và vì vậy mà Đức Hồng Y qua đây để đại diện địa phận cũng như đại diện nước Việt Nam để nhận lãnh cái 100.000 cuốn Kinh Thánh đó. Và vì vậy mà Ngài có dịp để Ngài ghé đây thì Ngài sẽ chủ sự cũng như Ngài có những cái bài nói chuyện, thuyết giảng ở trong cái ngày tĩnh tâm của các thánh tử đạo đó vào thứ Bảy ngày 3 tháng 10. Thì thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời quý cha cũng như tất cả quý vị, quý sê, các tu sĩ và tất cả quý vị có thể đến để tham dự cái lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam này. Cái ngày tĩnh tâm là cả ngày từ 8:30 sáng tới 8:00 chiều.
Dạ, vâng. Cảm ơn cha Tập. Và có một cái tin tức thêm nữa là qua cái cuộc phỏng vấn với lại cha Uông Quang Lượng từ Philadelphia, cha Lượng là phụ tá cho Đức Ông Chính, Đức Ông Chí là chủ tịch của Liên đoàn Công giáo Người Việt Hoa Kỳ toàn quốc, thì được biết rằng là năm nay có khoảng 1.500 người Việt Nam từ khắp các tiểu bang và ở các nước ngoài nữa sẽ đến tham dự đại hội gia đình tại Philadelphia, và vì thế cho nên tiếng Việt Nam sẽ được sử dụng như là một ngôn ngữ ở trong cái đại hội này. Đây cũng là một cái tin vui, tin mừng cho cộng đồng Công giáo Việt Nam. Và tất cả mọi người ở tại thành phố Houston này cũng có nhiều phái đoàn sẽ đi tham dự. cá nhân chúng tôi cùng với anh Trịnh Đức Tinh là Chủ tịch Hội đồng Mẫu vụ Cộng đồng Công giáo và một số giáo dân, các anh em trong phong trào đồng hành, rồi có phái đoàn từ La Vang do Cha Vượng hướng dẫn cũng sẽ có mặt tại Philadelphia. Và mỗi lần mà Đức Thánh Cha mà xuất hiện ở khắp nơi đều biết rằng cả triệu người tham dự. Thành thử nếu mà không có nhiều hy vọng để nhìn thấy Đức Giáo Hoàng gần đâu, nhưng mà mỗi lần Đức Giáo Hoàng nói chuyện thì có những cái màn ảnh rất là lớn bao chung quanh cái hội trường, cái công trường đó, thì từ đó thì có thể được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Và chúng tôi đương hy vọng rằng là với cái sự mà vận động của Cha Lượng thì có một cái thẻ báo chí có thể đến gần hơn để có thể làm trực tiếp truyền thanh đến quý tín giả trong những cái ngày ở Philadelphia. Nhưng mà thật ra Đức Giáo Hoàng chỉ đến Philadelphia có mỗi ngày thứ bảy và chủ nhật mà thôi, còn suốt tuần từ thứ hai đến sáu thì tất các phái đoàn khắp nơi trên thế giới sẽ họp với nhau, có những cái lịch trình thời khóa biểu riêng và có những cái buổi hội thảo từng riêng mỗi sắc tộc.
Dạ vâng, để tiếp lời như phục tí xíu nữa là cái trong cái dịp này cũng là cái niềm tự hào của người Việt Nam chúng ta, bởi vì trong cái thánh lễ đại trào vào ngày chủ nhật, sáng chủ nhật với Đức Thánh Cha đó, thì như anh Dương Phục nói, có hơn cả triệu người sẽ tham dự, và đồng thời cũng có nhiều triệu người thế giới sẽ tham dự bằng TV truyền hình. Điều chúng tôi muốn nói là cái dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ có những cái bài hát bằng tiếng Việt ở trong thánh lễ đại trào đó, và bài đọc thứ nhất cũng bằng tiếng Việt ở trong thánh lễ đại trào đó, cho nên đó là cái niềm sẽ có một cái ca đoàn tổng hợp người Việt Nam hát có vài bài, hai ba bài gì trong thánh lễ đại trào đó, cho nên đó là cái niềm tự hào của người Việt chúng ta được cộng tác ở trong cái dịp này.
Vâng ạ, xin mời cha Hồng có điều gì trước khi chúng ta từ giã.
Cũng cầu nguyện cho những người mà tham dự vào cái đại hội đó được một sự an lành và bình an, và nhất là được củng cố cái niềm tin của mình khi mà tham dự. Nhưng mà chúng tôi mặc dù là không có đi trên đó được vì công việc mục vụ bận quá, nhưng mà với cái kinh nghiệm là tự hào là vẫn tiếp tục theo dõi trên qua internet hoặc là trên video để mà được hướng kế một lời và được truyền lại cho chúng tôi.
Vâng, cha nhớ nghe đài 900 AM sẽ có trực tiếp truyền thanh vào trong cái ngày thánh lễ đại trào đó hôm Chủ nhật. Vâng, xin kính chào cha Hùng, kính chào cha Tâm, chào anh Quang Hực. Chúng ta kết thúc chương trình ở đây. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi.